Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là điều phục tâm ý. Kính thưa đại chúng, đối với người tu, dù là xuất gia hay là cư sĩ cũng vậy. Nghĩa là ai ai cũng mong muốn dựa vào dòng thánh. Ai ai cũng muốn mình đạt được cái quả vị tối hậu. Như dòng thánh mà chúng ta hẳn mơ ước, đó là ba thừa: Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Và bốn cái thánh quả đó là Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Kính thưa đại chúng, với cái tính cách quan trọng cho cái việc mà chúng ta đạt được cái đạo quả tối hậu, vì vậy mà cái căn bản đầu tiên đối với những ai có cái tâm hồn hướng thường hướng thiện, trước và trên hết là chúng ta phải điều phục tâm ý của mình. Điều phục tâm ý đó là cái từ ngữ thông dụng cho mọi người hiểu. Tuy nhiên, nếu nói theo cái thuật ngữ của người học Phật thì gọi là hàng phục tâm. Kính thưa đại chúng, hàng phục tâm thì có rất nhiều cái phương pháp. Tuy nhiên, trong cái phạm vi của bài này, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng một cái phương pháp thực tập mà chư vị tổ sư đã và đang tiếp tục chỉ dạy qua nhiều thế hệ cho các hàng tăng ni sĩ cũng như là cư sĩ. Những cái pháp môn tu hành, cái pháp môn thực tập đó chính là cái pháp môn chăn trâu. Kính thưa đại chúng, cái pháp môn chăn trâu hay là cái pháp môn hay là cái phương pháp điều phục thân tâm được chư tôn đức hướng dẫn theo hai cái khuynh hướng: Thiền tông và Đại thừa. Pháp môn này nhằm áp dụng triệt để cái lời dạy của Đức Phật trong cái cuộc sống hàng ngày của mọi người chúng ta, của tất cả mọi người Phật tử, của chư tăng ni xuất gia cũng vậy. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta hiểu được cái pháp môn này thì chúng ta sẽ thấy cái con đường vào đạo. Chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ thấy tâm của chúng ta khác với dòng đời. Mặc dù rằng là thân của chúng ta đang sống, vẫn sống ở trong cuộc đời, cũng như bao nhiêu người khác. Nhưng mà nhờ ảnh hưởng sâu đậm cũng như là nhờ thường xuyên thực tập cái pháp môn hay là cái phương pháp điều phục tâm ý, cho nên chúng ta không có cái tâm đau khổ, phiền lụy như tất cả những người thông thường khác. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta hiểu được và hành được cái pháp môn này, thì lẽ tất nhiên, dù muốn dầu không gì, thì cái trí tuệ của chúng ta sẽ sáng ra. Và cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi ngay tức khắc. Chư Tôn Đức đã từng dạy như vậy, mà chúng tôi cũng đã thực tập như vậy. Lẽ tất nhiên rằng những cái điều mà chúng tôi nói không nhất thiết là quý vị phải tin. Nhưng mà nếu muốn quý vị thực tập thì chắc chắn sẽ thấy, sẽ cảm nghiệm được những cái gì mà quý vị đã quyết tâm thực hiện. Và ít ra đó, nếu mà không được như những cái gì mà chúng ta mong muốn, nhưng mà đối với chánh pháp, đối với cái việc hướng thiền, chắc chắn chúng ta sẽ có một cái hướng đi rõ ràng. Và khi đó chúng ta không bị lung lay bởi những cái sự cám dỗ ở trong cuộc đời. Chúng ta cũng không phải sợ tâm ý của mình thay đổi theo cái điều kiện và hoàn cảnh chung quanh của chúng ta. Vì vậy một khi mà chúng ta phát nguyện chăng cái con trâu tâm của mình, hay là chúng ta dứt khoát phát nguyện tự điều phục cái tâm ý của chúng ta, thì chính là lúc mà chúng ta phát cái tâm tu dưỡng. Khi mà chúng ta phát nguyện chăng cái con trâu tâm của chúng ta, thì chính lúc chúng ta ngừng làm tất cả những cái việc ác và quyết định làm tất cả các cái việc thiện. Khi đó chúng ta cũng không còn một cái thái độ là tự tôn vì mình lớn, vì mình giàu, mình khá hơn người khác. Và chúng ta cũng không có cái tự ti vì mình nghèo, mình thua kém mọi người mà mình mặc cảm. Chúng ta cũng không còn thấy cái chuyện tu tâm dưỡng tánh là cái chuyện của những người xuất gia vào ở trong chùa, mà đó là cái việc tu tâm dưỡng tánh chính là cái chuyện của tất cả mọi người, chính là chuyện của chúng ta. Chuyện bất cứ những ai mà có cái tâm mong muốn giảm bớt cái phiền lụy, giảm bớt cái đau khổ trong cuộc đời này, và muốn ra khỏi nhà phiền não, muốn ra khỏi nhà lửa, muốn được an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại ở trên thế gian này. Kính thưa đại chúng, một người mà biết chăn trâu, biết chăn được cái con trâu tâm của mình rồi đó, thì trong mọi hoàn cảnh, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ không còn ham thích là đi vòng vòng, chạy vòng vòng ở bên ngoài. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ không còn đam mê những cái nỗi vui buồn của thế tục. Thì thưa quý vị, chính lúc đó là cái chân trời an lạc và hạnh phúc, cũng như là cái ánh sáng bình minh của trí tuệ cũng bắt đầu lối dạng. Thông thường hầu như mọi người ai cũng cho rằng là mình là cái người thiện. Không ai chịu nhận mình là cái người xấu, mình là cái người dở tệ, mình là cái người hung dữ ở trong cuộc đời này. Hoặc giả nếu chúng ta không phải là cái người lương thiện nhất ở trên đời này, thì mình cũng là cái người mà không làm gì nên tội. Kính thưa đại chúng, chính vì có những người đã từng nghĩ như vậy, cho nên chúng tôi cũng được nghe có những Phật tử tâm sự. Có những khi họ rủ những bạn bè đi về chùa tụng kinh, niệm Phật, sám hối, thì những người Phật tử đó họ nói rất là dễ thương. Nói là sám hối là đối với những người có tội, chứ tôi hồi nào tới giờ có làm gì nên tội đâu mà tôi phải sám hối. Còn vấn đề mà tụng kinh niệm Phật, tôi có cái tâm ăn hiền ở lành, thì như vậy tôi thấy tôi cũng đủ rồi. Thưa quý vị, lẽ tất nhiên rằng mỗi người họ cũng có cái quyền nhận xét về cái cá tính, về cái bản năng cũng như là cái cuộc sống của chính mình. Còn cái vấn đề đúng sai đó là một cái việc khác. Thành ra vì vậy cũng có rất nhiều người không muốn thấy những cái sai lầm, những cái tội lỗi của mình. Vì vậy, một khi mà nghe những người bạn của mình nói tới cái vấn đề lương thiện hay là đạo đức thì họ rất là sợ. Nhưng mà nói cho cùng á, dù là cái chấp nhận hay không chấp nhận, dù là cái tin tưởng hay không tin tưởng, nhưng mà một khi thực nghiệp nó đến, quả báo chắc chắn không ai tránh khỏi. Đó cũng chính là cái lý do mà cái người tu của chúng ta đó tin tưởng chắc chắn rằng nếu mà chúng ta là cái người tu hành, nếu chúng ta gắng sức điều phục tâm ý của chúng ta, thì chắc chắn sau khi từ giã cõi đời này, chúng ta có thể lên cõi trời hoặc là có thể sanh về các cái cảnh giới của chư Phật. Mà đặc biệt là cái cảnh giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nói đến đây chắc hẳn quý vị ai cũng biết. Người Phật tử chúng ta nhiều, rất là nhiều. Nhất là những cái vị mà thực tập pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành thì chỉ có một cái mục tiêu duy nhất, đó là sau khi từ giã cõi đời này họ sẽ sanh về cái cảnh giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Với một cái niềm tin tưởng như vậy, với một cái tâm kiên định như vậy, thành ra vì vậy chúng ta sẽ không còn lo ngại gì cả. Cũng chính vì suy nghĩ như vậy, cho nên nhiều người Phật tử chúng ta, có nhiều người hy sinh cả cuộc đời để dấn thân vào cái sự nghiệp tu học. Và bên cạnh như cái lần mà chúng tôi nói đó, nếu mà khuyên những cái người bạn có thể là họ chưa đủ cái niềm tin, có thể là chưa một lần thực nghiệm, cho nên rất có thể họ cho rằng cái tâm lý của chúng ta không có bình thường. Bình thường sao được, bởi vì cái chuyện tu hành là cái chuyện của quý thầy ở trong chùa, không phải là chuyện của người đời. Những cái người mà đang sống ở trong thế gian, những cái người mà đang có lặng hộp, đang có bận rộn đủ mọi chuyện trần thế, thì còn thì giờ đâu mà nói chuyện tu với hành. Thành ra họ có thể họ cho những cái người mà có cái tâm niệm tu là như vậy. Và cũng có người nghĩ rằng tu học làm gì cho nó mệt, cứ mang chi nhiều cho nó khổ thân, cứ sống ngày nay, chỉ biết ngày nay thôi mà chúng ta cũng không cần phải biết ngày mai để làm gì cho nó khổ. Đó là những cái quan niệm của những người chưa thấy được cái hướng đi, chưa thấy được cái tương lai cũng như là cái hậu quả, những cái ác nghiệp mình đã và đang tạo trong cái cuộc sống hiện tại. Kính thưa đại chúng, thực ra cái chuyện đời cũng như chuyện đạo, chúng ta không có lý luận, không có suy nghĩ một cách đơn giản như vậy. Con người tại vì do vô minh che lấp cái chân tánh, từ nhiều đời nhiều kiếp cho nên cứ mãi lăn lộn trong cái sanh tử luân hồi, cứ mãi sống trong cơn mê, sống trong cái mộng tưởng điên đảo mà không có hay, không có biết, không hề biết đích thực chúng ta là ai, chúng ta đã và đang làm gì, rồi tương lai sẽ đi về đâu. Thì tất nhiên không có bao nhiêu người để tâm để mà tìm hiểu những cái chuyện mà thông thường người thế gian cho là những cái chuyện vớ vẩn như vậy. Kính thưa đại chúng, phải nên nhớ rằng là con người chân thật của chúng ta đã bị vô minh che lấp từ lâu rồi, mà chúng ta vẫn không chịu tỉnh thức để mà nhận ra. Vì vậy, những ai là cái người tỉnh thức, biết dừng nghiệp và biết chuyển nghiệp, thì trí tuệ tự nhiên sẽ bừng sáng. Và khi đó, con người sẽ tự tại bước ra khỏi cái màn vô minh, thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi, không còn phiền não và khổ đau, chắc chắn sẽ sống một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, cái sự việc này chúng ta có thể ví dụ như khi trong cơn mưa thì trời đen tối u ám, hoặc là khi mây đen che khuất hết cả bầu trời thì mặt trời, mặt trăng không thể sáng được. Nhưng mà người ta cũng thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, hay là khi mà mây đen đã tan đi rồi thì ánh sáng mặt trăng, mặt trời trong cái bầu trời trong vắt sẽ hiện ra, mọi cảnh vật sẽ hiện ra rõ ràng trước mắt chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy muôn sự mọi việc đúng như thực. Lúc đó chúng ta không còn mơ hồ, không còn điên đảo. Lúc đó chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc đó chúng ta sẽ nhận biết rõ ràng rằng mình là ai. Kính thưa đại chúng, nói như vậy thì rất là dễ, nhưng mà chúng ta làm thế nào để tỉnh thức, làm thế nào để trí tuệ của chúng ta bừng sáng? Đó chính là cái mục đích, cũng là cái kết quả của pháp môn trăn trâu, hay là cái phương pháp điều phục tâm ý. Kính thưa đại chúng, người xưa thường nói nhân chi sơ tánh bản thiện, tức là từ tấm bé con người chỉ biết những cái điều lành hoặc là đã tạo những cái nghiệp lành. Nhưng mà khi lớn lên một chút cũng có người tạo những cái việc tốt, cũng có người siêng năng giúp đỡ những người xung quanh, cũng như là trong gia đình, ra đến ngoài học đường, ra đến ngoài xã hội. Và đồng thời chúng ta cũng thấy có những người nghịch ngợm, nghĩa là nghênh nghênh ngang ngang, phá xóm phá làng, lúc chưa trưởng thành đã tạo tội nghiệp như vậy rồi. Nhưng mà nếu biết dừng nghiệp và biết chuyển nghiệp kịp thời thì có thể sẽ trở thành người tốt, có lợi ích cho bản thân, có lợi ích cho gia đình và cho xã hội. Bằng ngược lại, nếu mà không có được những duyên thù thắng, không thể dừng nghiệp, không thể chuyển nghiệp, không thể đổi cái tâm tánh của mình, thì chắc chắn đó là một cái đại họa cho xã hội. Kính thưa đại chúng, trong cái cuộc sống hiện tại, nhất là ở các xứ Tây Phương, là cái xứ văn minh tiên tiến, vật chất dư thừa, ở nơi này chúng tôi không cần phải dài dòng, nhưng mà chắc chắn quý vị có thể đã nghe hoặc là đã biết rằng là những cái đứa trẻ, những con em của mình, mặc dù với cái tuổi đời rất trẻ nhưng mà có thể đã biết kêu cảnh sát đến để mà bắt cha mẹ vì cái tội là răng dạy con của mình bằng roi vọt. Cũng còn có những cái đứa trẻ có thể nói rằng là hung dữ hơn, mặc dù cũng còn rất trẻ nhưng mà có thể dùng dao để đâm chết người. Và cũng có những cái đứa bé mang súng vào trường giết người hàng loạt như vậy. Những người như vậy đó, nếu mà không có cái điều kiện hướng dẫn kịp thời, đến khi mà lớn lên, đến khi mà bước chân ra ngoài đời, một khi mà gặp một cái cuộc sống khó khăn, một cái khi mà con người phải còn bon chen trên đường đời, còn phải tranh đấu cho cái việc sống còn, thì cái cơ hội những người đó đó sẽ trở thành những con người bất chấp mọi thủ đoạn. Miễn sao là có lời cho mình thì thôi, còn người khác ra sao, người khác có đau khổ như thế nào, ai có sống chết thì mặc kệ, con người đó sẵn sàng có thể là thường đội hạ đạp, có thể là nền trên nạt dưới để mà lo cái việc tiến thân cho mình, để mà giành quyền lợi cho bản thân, cho gia đình của mình. Một cái con người như vậy, nếu mà nói tới trong cộng đồng đó, thì cũng có thể sẵn sàng phao vu, phao trừa những cái tin đồn, mặc kệ là đúng là sai, cũng có thể là phổ biến những cái thô rơi, bôi lọ những cái người mà mình không thích, nói sau lưng đặt điều thêm bớt, vu oan giá hòa. Đó chỉ vì cái lòng ganh tị, chỉ vì cái lòng đố kỵ, cái tâm tình hiểm ác của những người thiếu cái sự hướng dẫn ngay từ thuở bé mà ra. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, tất cả những cái việc làm, những cái lời nói lương thiện hay những lời nói không lương thiện, tất cả đều được chỉ huy bởi cái tư tưởng, bởi cái ý nghĩ của con người. Hay nói một cách khác á, tư tưởng làm chủ, chỉ huy, và từ đó phát xuất ra hành động và cái lời nói. Chính vì vậy đó mà chúng ta không có là, khi mà chúng ta có thể mở miệng mắng chửi người khác, đừng bảo là tôi vô tình, đừng bảo là tôi vô ý. Phải biết rằng là nếu không có cái sự suy nghĩ, nếu trong cái tâm tư không muốn dạy cho người kia một bài học, không muốn chửi người kia đó, thì thì không thể nào nói lên những cái lời nặng nề như vậy. Và cũng vậy, nếu mà có phải mở miệng ra đó là vung tay tát, vung chân đạp, thì đừng nói rằng tại sao cái tâm tánh của tôi kỳ cục. Nhưng mà đó là một cái tâm lý, một cái suy tư đã suy nghĩ là muốn làm như vậy, cho nên mới có cái hành động như vậy. Thì đó là cái lễ thông thường. Kính thưa đại chúng, một con người mà có tư tưởng hay là có cái tâm ý lương thiện, không nói chắc chắn cái hành động và lời nói của họ rất là lương thiện, rất là dễ thương. Thành ra vì vậy chúng ta có thể nghe vào một cái lời nói của một người mà chúng ta có thể đánh giá được, nhìn vào cái hành động và cái cử chỉ của một con người, chúng ta cũng biết được con người đó là con người có hướng dẫn, có lương thiện hay không. Còn đối với cái người mà có cái tư tưởng hay là cái tâm niệm ác, thì lẽ tất nhiên hành động và cái lời nói của họ đó, nó cũng táo bạo, nó cũng hung ác. Thì cũng như vậy, chúng ta có thể thấy cái cách hành xử, chúng ta cũng biết được cái tâm ý của người đó một phần nào. Hay là chúng ta nghe cái lời nói qua những cái lời phát âm của họ, chắc hẳn chúng ta biết được con người đó, dù cho là không hoàn toàn đúng 100%, nhưng mà ít ra cũng 80-90%. Đó là những cái điều mà những nhà tướng số, những cái người mà chuyên môn họ có thể nhìn mặt, nhìn người mà họ biết được trong tư tưởng người đó đã và đang nghĩ gì, đã từng nói như vậy. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, trong giữa hai hàng người đó, một cái người có thể có những cái tư tưởng lương thiện, người có những cái tư tưởng hung ác, cũng có những người có lúc làm những cái việc thiện, nói những cái lời nói lương thiện, cũng có người có lúc làm những cái việc ác, nói những cái lời nói ác. Nghĩa là tất cả những cái việc làm, những cái lời nói lương thiện hay không lương thiện, một con người có tư tưởng, nó đều thể hiện ra cái hành động của mình. Như vậy tâm ý của con người có lúc thiện, có lúc ác. Cho nên cái hành động đó lẫn cái lời nói, nó cũng lẫn lộn khi thiện, khi ác. Tâm ý của con người, không nói chắc quý vị cũng biết rằng là nó luôn luôn lăng xăng lộn xộn hàng ngày như vậy. Thành ra vì vậy đó, ở trong kinh sách có nói cho chúng ta biết rằng tâm ý của con người thường được ví như là con vượn chuyền cây, như là con ngựa chạy ra ngoài đồng nội, như là cái con trâu sổ chuồng. Cho nên gọi là tâm viên ý mã. Kính thưa đại chúng, một khi mà cái con ngựa nó rong chạy ở ngoài đồng nội thì khó mà có thể điều khiển cho nó thuần thục. Một khi mà con vượn nó truyền từ nhánh cây này sang cây khác thì chúng ta cũng khó mà kêu nó dừng lại. Một cái con trâu mà khi sổ chuồng thì nơi nào nó cũng giẫm đạp, Như vậy, cái cách điều phục tâm ý trong cái phạm vi bài này, chúng tôi nghĩ là nó quan trọng. Và đặc biệt cái bài pháp hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu đến đại chúng phương pháp chăn con trâu tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta thử bắt đầu tìm hiểu cái pháp môn này. Kính thưa đại chúng, cái pháp môn chăn trâu tâm được chư tôn đức chỉ dạy nhằm cái mục đích là giúp chúng ta điều phục tâm ý. Và cái phương pháp này được áp dụng theo hai khuynh hướng. Một là của Phật giáo Đại Thừa và hai là của Thiền Tông. Dù cho là Đại Thừa hay là Thiền Tông, nhưng mà cái tiến trình để giúp chúng ta điều phục tâm ý vẫn trải qua 10 cái giai đoạn mà hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hai giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ nhất là không biết cái con trâu tâm của chúng ta đang ở đâu. Cái thứ hai là chúng ta đã tìm thấy dấu chân cái con trâu tâm của mình. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết là không biết con trâu tâm của chúng ta đang ở đâu. Trong Phật giáo Đại Thừa, nhất là bên Thiền Tông, tâm ý của con người không có ví như là con vườn chuyển cây, không có ví như là con ngựa chạy rong ruổi ngoài đồng nội, nhưng mà tâm của chúng ta được ví như con trâu. Lúc mà tâm của chúng ta chưa được điều phục thì cái con trâu tâm của chúng ta được coi như là chưa có chăn giữ, thành ra vì vậy thường hay xâm phạm, dẫm đạp lúa mạ của người khác, gây nhiều cái tổn thất cho hoa màu, cho mùa màng những người bà con láng giềng lân cận chung quanh của chúng ta. Tâm của chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta không có biết giữ gìn tâm ý, trong gia đình chúng ta cũng dễ gây hấn trở thành phiền muộn. Ngoài cộng đồng, ngoài xã hội, chúng ta cũng có thể gây cái khổ đau cho người khác như thường. Theo trong tranh chăn trâu của Phật giáo Đại Thừa diễn tả, cái lúc mà chúng ta chưa tìm thấy cái con trâu tâm của chúng ta như thế này: sanh nanh đầu giác tứ bào hao, bôn tẩu sơn khê lồ chuyển giao, nhất phiến hắc vân hoành cố cẩu, thủy tri bồ bồ phàm gia miêu. Nghĩa là đầu sừng ngang ngạnh, miệng la vang, rong ruổi suối khe núi chạy càng, một mảnh mây đen che cửa đồng, lúa mà đâu đâu cũng dẫm vào. Kính thưa đại chúng, theo cái sự diễn tả của bức tranh chăn trâu thuộc hệ thống Đại Thừa cho biết rằng cái hình vẽ con trâu của lúc này nó thực là đen. Không những đen mà nó lẫn lộn trong bóng đêm, cho nên người chăn trâu, tức là cái chú mục đồng đó, không nhận ra nó đã và đang ở đâu. và đang làm gì. Đó là nói đến trâu mà không có người chăn giữ. Nếu mà trâu được chăn giữ, dẫn dắt cẩn thận, chăm nom kỹ lưỡng, canh chừng thường xuyên, thì chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho nông gia và cho xã hội. Kính thưa đại chúng, theo cái tinh thần của người tu học chúng ta, con người hãy dắt dẫn cái con trâu của mình, đừng để cái con trâu tâm của mình nó dẫn dắt chúng ta. Quá thật như vậy. Bởi vì đó, nếu mà chúng ta để cho nó thất niệm, để cho tâm nó dẫn dắt mình, thì rồi cuối cùng chúng ta sẽ không biết rằng tâm của mình dẫn dắt chúng ta đi về đâu. Thành ra vì vậy, qua cái thâm ý của bài kệ này cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người trần tục. Vì trần cảnh cho nên không nhận được cái tâm ý của chúng ta. Chẳng hạn như mình đang nghĩ gì, đang muốn gì và đang tính toán làm những cái việc gì. Là cái điều thiện hay là cái điều ác, là cái điều tốt hay là cái điều xấu, là lành hay là dữ. Nghĩa là con người của chúng ta sống trong cái cuộc sống của xã hội hiện tại, cứ mài miệt theo cái dòng đời. Thành ra vì vậy cuối cùng chúng ta bị lôi cuốn theo cái ngũ dục, và rồi chúng ta thường bị cái con trâu tâm ý của mình nó dẫn dắt đi, càng dẫn dắt đi càng xa rời cái thánh đạo, càng dẫn dắt chúng ta đi vào cuộc đời thì chúng ta thường làm những cái việc thất nhân ác đức, thường nói những cái lời độc ác, thường nghĩ đến cái việc lợi cho mình, hại cho người. Hành động và cái lời nói, chúng ta luôn luôn bị cái tâm tham nó lôi cuốn, bị cái tâm si nó điều khiển, bị cái tâm sân nó thúc đẩy. Nghĩa là con người chúng ta tạo không biết bao nhiêu là tội nghiệp, mà cứ như vậy đó, càng lúc càng sâu, càng lúc càng thêm nặng. Kính thưa đại chúng, chúng ta là cái người học Phật, ai cũng biết rằng mình có cái con trâu hiền lành, đó chính là chân tâm. Nhưng mà chúng ta không khéo, có thể là hoàn cảnh của xã hội, vì cái trần cảnh nó đưa đẩy cho nên chúng ta không sống được với chân tâm của mình, là tại vì chúng ta không biết nhiếp hồ sáu cái căn của chúng ta. Vì vậy đó, khi mà đối với trần duyên, khi mà chúng ta xúc chạm với cái cảnh thực, thì chúng ta cứ khơi lên những cái niệm là được, là mất, là phải, là quấy, là hơn, là thua, là tốt, là xấu. Vì là cứ luôn luôn nghĩ được, mất, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, cho nên chúng ta không nhận chân được cái thật. Đó là cái người của thế gian, đó là cái cuộc sống hiện tại của kiếp người. Tuy nhiên nói thì có thể là một số các thầy, các cô hay là những Phật tử thường sống ở trong chùa không bằng lòng với thầy Đồng Trung. Tuy nhiên chúng ta cũng vẫn thấy ở trong chùa, chúng ta cũng biết rằng là tất cả ai ai cũng biết tu cả, ai ai cũng đã và đang thực tập nghiêm mật cái giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có những cái chuyện phiền muộn với nhau. Là tại vì ai cũng nghĩ là mình nói đúng, mình làm đúng, mà tại sao người khác là không chịu nghe, tại sao người khác là cãi lại, tại sao người khác không chịu làm theo ý của chúng ta. Cho nên vì vậy mà chúng ta tức giận. Và chúng ta cũng thấy rằng người kia làm quấy mà ngăn cản không được. Nghĩ và hành động sai lầm mà dạy dẫn dắt không được. Cho nên cũng tức giận. Cũng rất có thể chúng ta tự đặt mình rằng là mọi người chèn ép, cho nên chúng ta cảm thấy khổ đau. Do đó mà cái thấy phải, cái thấy quấy, cái sự so sánh hơn thua tốt xấu là cái nhân của phiền muộn. Như vậy tâm của chúng ta không an ổn là do được mất phải quấy, hơn thua tốt xấu nó che khuất cái bản tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta không tìm được như thế nào là tâm mà chúng ta cần phải sống. Kính thưa đại chúng, nói được mất phải quấy là nói một cách thông thường. Nhưng mà nếu nói cho đủ mà theo cái thuật ngữ của Phật học, đó là một cái sự phân biệt của hai bên đối đãi. Trong cái trường hợp này là dù cái niệm phân biệt được mất phải quấy là cái đám rừng cây che khuất cái con trâu tâm của mình. Kính thưa đại chúng, người tu của chúng ta đó, là xuất gia cũng vậy mà tại gia cũng được. Một người mà mới bước chân vào đạo, lẽ tất nhiên cái sự tu học của chúng ta đó sẽ bỡ ngỡ trong những ngày đầu, rằng là thức khuya dậy sớm nhọc nhằn để tìm về an ổn với cái tâm của mình. Thì cái điều này theo cái quan điểm của các nhà đại thừa ẩn dụ trong cái phương pháp điều phục tâm ý, là dụ cho chú Mục Đồng là cái người đang cầm roi đi tìm trâu, đang đứng bơ ngơ bát ngát, nhìn trời nhìn đất nhìn mây mà không biết trâu tâm của mình đang ở đâu để mà đi tìm. Kính thưa đại chúng, một người mà phát tâm muốn tu tập, nhờ với cái tâm kiên trì, nhờ học hỏi và thâm nhập giáo lý của Đức Phật. Thành ra vì vậy, đối với những con người này đó, ngoài cái xác thân tứ đại giả tạm này, thì chúng ta còn biết được nơi chính chúng ta có một cái tâm thể chân thật. Một cái tâm đó bất sanh bất diệt, chúng ta có thể sống được với cái tâm thể chân thật đó. Tuy nhiên đối với người mà họ không biết tu, họ không muốn thực tập, họ không muốn nhìn lại cái bản thân và cuộc đời của mình, mặc dù họ cũng biết nơi mình có một cái tâm thể chân thật, nơi mình có một cái tâm bất sanh bất diệt, nhưng mà họ chưa hề sống được với cái chân tâm đó. Thì thưa quý vị, bởi vì những người đó chưa biết chăn cái con trâu tâm của mình. Thành ra vì vậy ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả mọi người đều có cái tánh giác. Vì biết mọi người chúng ta có cái tánh giác, cho nên đối với những cái người tu đó, chúng ta muốn tìm, muốn hiểu, muốn biết, Lẽ tất nhiên rằng là những cái bước đầu có thể chúng ta cũng bỡ ngỡ, chúng ta không biết tìm cái giác tánh ở đâu. Thành ra vì vậy, đối với cái người mà phát tâm cầu học chánh pháp, thường đến các chùa, thường đến các cái đạo tràng, các cái pháp hội để mà học hỏi, để tìm cầu. Có nhiều khi những nơi đó chỉ thấy những cái sinh hoạt thường nhật của hàng ngày, rồi thì ngày tháng trôi qua chẳng có mới gì lạ cả. Có nhiều khi còn có những cái phiền não từ các cái khuynh hướng chung quanh đưa tới. Thì thưa quý vị, nếu mà gặp trong cái trường hợp đó, nếu mà tâm không có vững chãi thì sẽ bị dễ chán nản. Vì vậy, càng đi tìm, càng cầu học thì càng phí sức nhọc công, càng xa lìa cái tánh giác. Ở đây chúng tôi cũng xin được gợi ý với đại chúng, nếu mà những ai có cái tâm hồn từ bỏ bến mê để tìm về bờ giác, những ai là cái người có cái tâm hồn muốn tìm kiếm cái giác tánh của mình ở đâu, nếu mà có phải đến các chùa, đến các đạo tràng, đến các pháp hội để học hỏi, để tìm tu, nếu mà có thấy những cái sinh hoạt nào đó, phải biết rằng tất cả những nơi đó, dù cho là cái nơi đang trưởng dưỡng cái đạo tâm, nhưng mà dầu sao đi nữa cũng là cái con người phàm phu. Thành ra vì vậy, nếu có những cái mà phiền lòng, những cái mà nó không vừa với cái ý của mình, thì thực sự đó cũng là một cái việc thường tình. Thành ra vì vậy, chúng ta phải có một cái tâm ý cao độ, phải biết hoan hỷ, phải biết tha thứ, phải biết bao dung. Có như vậy đó thì chúng ta mới có thể tiến tu được. Còn nếu không á, chúng ta mặc dầu là muốn tìm tu, muốn học hỏi, nhưng mà thấy những cái phiền toái này xảy ra ở những cái nơi mà mình muốn đến đó để mà mình giao trọn cái cuộc đời tu học của mình, nó không vừa như ý thì bất mãn, thì điều đó cũng là một cái điều oan uổng. Phải nên nhớ rằng là cái vấn đề tu học, nhất là cái vấn đề điều phục tâm ý, đừng nghĩ rằng là mình phải làm một cái gì đó cao siêu ở trong cuộc đời. Đừng có mong đợi cái pháp môn nào đó huyền bí, thần diệu sẽ có người truyền dạy cho mình, mà phải nghĩ rằng tất cả những cái phương pháp mà điều phục tâm ý của những người có cái tâm hồn hướng thiện, cho những người tu, thì tất cả đều là những cái việc diễn tiến xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu mà chúng ta biết chấp nhận, biết thực tập theo những cái nhịp sống hàng ngày, trong cái nếp sống thông thường đó, thì chúng ta là cái người thấy đạo. Chúng ta sẽ không phí công nhọc sức, chúng ta càng gần với cái giác tánh của chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong cái cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta quen chạy theo cái trần cảnh ở bên ngoài, quen khởi vọng tâm vọng tưởng với cái vọng niệm liên miên như vậy. Chẳng hạn như khi mà chúng ta mắt thấy hình sắc, cái hình sắc đó xinh tươi tốt đẹp, cái hình sắc đó hợp nhãn vừa lòng với chúng ta, thì chúng ta lại khởi cái tâm ham muốn, khởi cái tâm mua sắm về nhà để mà chiếm đoạt cái sở hữu cho riêng mình. Chẳng hạn như khi chúng ta nghe cái âm thanh, chúng ta ca tụng tán dương, muốn được nghe tiếp, muốn cái âm thanh đó luôn luôn còn mãi ở bên tai của chúng ta. Chẳng hạn như khi mà chúng ta tiếp xúc với một người nào đó mà người đó là một cái người ngọt ngào tử tế, có lời cho mình, thì chúng ta lại khởi lên cái niềm thương, cho đó là tốt. Còn những ai mà không vừa ý thì khởi lên cái tâm bực bội, cho đó là xấu. Vì vậy đó, vì chúng ta không biết được, không thấy được cái chiều sâu, vì vậy mà khiến cho cái tánh giác của chúng ta càng lúc càng bị lu mờ, càng bị che khuất. Thì cái điều này nó cũng tương tự như là cái đám mây đen mà nó che khuất ánh sáng mặt trời hay là mặt trăng vậy. Kính thưa đại chúng, đây là cái giai đoạn của một người tu, cho dù là tại gia hay là xuất gia, chưa biết chăng cái con trâu tâm của mình, tức là chưa biết gìn giữ, kềm chế cái tâm niệm của mình, để cho tâm niệm của chúng ta buông lung, nghĩ ngợi lung tung, chạy theo cái cảnh đời, rồi tạo tội tạo nghiệp, và cuối cùng bị nghiệp nó dắt vào trong cái lục đạo sanh tử luân hồi. Thì vì vậy chúng ta càng xa lìa cái tánh giác nhiều hơn. Đối với cái thương, cái ghét, phải, cái quấy, cái đẹp, cái xấu, cái đúng, cái sai, cái hơn, cái thua, chính là cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm. Đó chính thực là cái con trâu tâm mà người tu, người học Phật chúng ta phải biết chăng, phải biết dắt dẫn, phải biết kềm chế, phải điều khiển, phải làm thế nào đó cho nó trở nên thuần thục. Thành ra vì vậy, cái điều kiện được coi là thúc liễm luôn luôn, không thể nào bỏ qua được trong cái giai đoạn này. Kính thưa đại chúng, và bây giờ là cái giai đoạn thứ hai, là thấy dấu chân con trâu tâm của chúng ta. Giai đoạn hai là thấy dấu chân con trâu tâm của chúng ta, tức là con người thỉnh thoảng cũng có cái cảm giác mình là người tốt, thích làm việc thiện. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có cái cảm giác mình làm cái việc không lương thiện, nhưng mà vẫn chưa phân biệt được việc nào là thiện, việc nào là không lương thiện. Điều dễ hiểu là tại vì chúng ta chưa hiểu biết chánh pháp. Vì vậy trong cái giai đoạn này, một khi mà mình nhận biết được cái tâm ý của mình thay đổi liên miên, lăng xăng lộn xộn, lúc thì thích thế này, lúc thì thích thế kia, nếu mà không có tinh ý sẽ không có nhận ra được. Lúc thì muốn giúp đỡ người này, lúc thì muốn giúp đỡ người kia, ngay cả có khi cũng muốn hãm hại người này, hãm hại người khác. Lúc thì phát cái tâm từ bi, làm cái việc bố thí, làm cái việc phước thiện cúng dường, muốn làm cái người tốt, tạo được cái phước báo. Mà có khi thì là muốn sang đoạt của cải, tiền bạc, vốn liếng của người ta, rồi cuối cùng trở thành cái kẻ xấu, tạo tội, tạo nghiệp. Kính thưa đại chúng, trong giai đoạn này nói là thấy dấu chân trâu tâm của chúng ta, nghĩa là người tu người phát cái tâm tu theo Phật, nương theo chánh pháp, hiểu biết cái tâm và biết mình có cái tánh giác. Nhưng mà cái sự biết đó chỉ là một cái biết suông, mơ hồ, chưa có rõ ràng, chưa biết được một cách tường tận. Cái điều này theo cái ý của Hòa Thượng Thanh Từ thì Ngài so sánh như chúng ta mà nhìn các cái đồ trang sức, dù là vòng xuyến, dù là hoa tai, dây chuyền, nhẫn trơn, nhẫn cưới, mặc dầu là nó có khác nhau về mặt hình thức, nhưng mà tất cả đều cùng một cái bản chất, đó là bản chất vàng. Thì cũng y như vậy, tất cả mọi người chúng ta tuy rằng không giống nhau ở về cái mặt màu da, về mặt kiến thức, về mặt sở thích, về mặt chủng tộc, về mặt hình tướng, nhưng mà tất cả đều có cùng một cái bản chất, đều có một cái tâm thanh tịnh như trong kinh Đức Phật đã từng dạy. Bản tâm thanh tịnh người nào cũng có. Kính thưa đại chúng, chẳng hạn như nếu không có cái thù oán trước đây, nếu mà trước đây không có cái sự cạnh tranh nghề nghiệp, không có cái sự ganh tị đố kỵ, không có cái sự đụng chạm tự ái, không có cái việc va chạm quyền lợi, thì chắc chắn con người luôn luôn nghĩ đến cái việc đem cái bản tâm thanh tịnh của mình đối xử với nhau. Không những đối xử với nhau mà đối xử với nhau rất cởi mở, rất là tốt đẹp, rất là nhân đạo. Hay nói một cách khác á, một khi mà bản tâm của chúng ta, cái bản tâm thanh tịnh của tất cả mọi người đều giống nhau, không khác, đều đồng một thể. Chỉ vì con người tạo nghiệp khác nhau cho nên cái hình tướng nó khác nhau. Vì hình tướng khác nhau, tư duy khác nhau và hành động cũng khác nhau. Thì như vậy cái bản tâm thanh tịnh đó, nó không có hình tướng, không phải là một vật mà theo ở trong kinh sách thường được gọi. Gọi cái bản tâm thanh tịnh đó có rất là nhiều tên, nhưng mà chúng tôi ở đây đó xin giới thiệu đến với đại chúng, cái bản tâm thanh tịnh đó có nhiều khi chúng ta gọi là tánh giác, có nhiều khi chúng ta gọi là chân như, có nhiều khi chúng ta gọi là chân tâm, có nhiều khi chúng ta gọi là Phật tánh, nhiều khi chúng ta gọi là pháp vô sanh, pháp tối thường, pháp thân huệ mạng. Có lúc thì chúng ta gọi đó là trí bát nhã, bản lai diện mục, hay là bản thể chân thật, con người chân thật, kim cang bất hoại, hay là một con người vô sanh, hay là vô sanh pháp nhẫn. Nghĩa là tùy theo tất cả các cái kinh sách mà tên gọi có khác nhau, nhưng mà đều chỉ cùng một vật, đó là cái tánh giác. Thành ra vì vậy từ trước tới nay chư thiền tổ đều thường sử dụng các cái từ ngữ đó để chỉ đạo cho hàng môn đệ của mình. Vì vậy chúng ta không có ngạc nhiên khi thấy ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ Huệ Năng Ngài có dạy: bản lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Kính thưa đại chúng, như vậy cái tâm thể tròn đầy sáng suốt nơi mỗi người là cái cội nguồn sanh ra muôn pháp muôn vật. Cho nên muôn vật là chính mình. Một khi mà chúng ta hiểu biết được như vậy thì chính tà chúng ta cũng không cần phân biệt, thật giả chúng ta cũng không cần phân chia. Là tại vì cái tâm thể chân thật nó không hình không tướng, cho nên cái ý nghĩ và cái lời nói cũng không thể nghĩ bàn được. Do đó mà cái người tu của chúng ta đó, làm thế nào để chúng ta hằng sống với cái tâm thể chân thật của mình? Mà thực sự nếu mà chúng ta đã xa lìa được chánh tà, không cần phân biệt thật giả, không cần phân chia, thì chúng ta đã sống với cái con người chân thật của mình. Kính thưa đại chúng, chúng tôi cũng xin được mở ngoặc và đóng ngoặc nói rằng là chánh tà không cần phân biệt, thật giả không cần phân chia. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không biết phải trái, không biết hơn thua, không biết hay dở tốt xấu, mà thực sự chúng ta biết, không những biết mà biết một cách tường tận. Nhưng mà tại vì chúng ta đã tìm về với con người thật của chúng ta rồi, thành ra vì vậy những cái điều đó nó không đáng để cho chúng ta lưu tâm. Thành ra vì vậy nói là chúng ta không cần phân biệt chánh tà, không cần phân chia thật giả là như vậy. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta làm được như vậy thì lẽ tất nhiên chúng ta sống trong cái bản thể chân thật của chúng ta rồi. Một khi mà chúng ta sống với cái bản thể chân thật của chúng ta rồi đó, thì khi mà đối duyên xúc cảnh, chúng ta không còn phân biệt đây là chánh kia là tà, là tại vì chúng ta hiểu được tất cả các pháp đều là dụng của tâm. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta chưa vào cửa này, tạm nói là thấy dấu, người chưa nhận ra được cái tâm thể chân thực của mình, mà nhờ lời dạy của chư Phật, chư Tổ ở trong các kinh luận, cũng như là cái sự sách tấn hàng ngày của chư Thiền Tổ, và chúng ta biết, tin rằng chính chúng ta đã sẵn có cái tâm thể đó. Cho nên vì vậy trong cái giai đoạn 2 này tạm gọi là thấy dấu. Do đó mà trong cái bài tùng kệ thứ 2 trong mục Trăng Trâu của Thiền Tôn có diễn tả: Thủy biên lâm hạ tích thiên đa, phương thảo ly phi kiến giả ma, túng thị thâm sơn cánh thấm sứ, liêu thiên tỷ khổng tạc tùng tha. Nghĩa là ven rừng bến nước dấu liên hồi, vạch cỏ ruộng cây thấy được thôi, ví phải non sâu lại sâu thẳm, ngất trời lỗ mũi hiện ra rồi. Kính thưa đại chúng, qua cái thâm ý của bài kệ này đó, tức là chú Mục Đồng, chú chạy đông chạy tây để mà tìm trâu, bây giờ đã thấy dấu chân trâu rồi thì chắc chắn rằng sẽ tìm đến được cái con trâu của mình. Và khi tìm được con trâu của mình rồi đó, thì chắc chắn chú sẽ xỏ mũi kéo đi về chùa. Thì cũng tương tự như chúng ta vậy, trong cuộc đời, trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng ta cứ chạy đông chạy tây tìm cầu những cái gì mà chúng ta cho là chúng ta mất mát, những cái gì mà chúng ta không cảm thấy an ổn trong tâm hồn. Bây giờ chúng ta biết được Phật pháp cao sâu màu nhiệm, cho nên các Phật tử rủ nhau tìm về các chùa, tìm về các cái đạo tràng để tu tập, tìm đến các cái pháp hồi để mà nghe pháp. Điều này theo ý của Thiền Tôn, dù là chúng ta thấy được cái bản lai diện mục của mình, tức là chúng ta thấy được dấu chân con trâu tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nếu tóm lại bức tranh chân trâu 1 là tiềm trong, là ngầm cái ý nói mọi người, những ai mà mới phát tâm tu với cái tâm ý dũng mãnh tha thiết muốn tu cho thành tựu đạo quả, cho nên hết đến đạo tràng này là đến pháp hội kia để mà tìm tòi học hỏi. Nhưng mà càng tìm cầu càng học hỏi thì càng nhọc sức, vẫn không nắm bắt được cái mà mình muốn kiếm tiền. Lý do mà chúng ta không tìm thấy được cái mà chúng ta muốn tìm là tại vì chúng ta nghĩ là những cái đó là phải cao siêu, phải một cái gì đó mà con người phàm phu không thể thấy, không thể với tới được. Nhưng mà một khi ý thức rồi, cuối cùng nhìn lại thì chỉ thấy những cái sinh hoạt thông thường hàng ngày. Vì vậy mà nói rằng là chúng ta là cái người đang đi tìm trâu. Và cái bức tranh thứ hai là thấy dấu chân trâu, là tượng trưng cho cái giác tánh. Cái giác tánh đó nó không sanh không diệt, có sẵn trong mọi người chúng ta. Vì theo cái dòng đời, vì theo cái nhịp sống của thời gian, thành vì vậy chúng ta càng lúc càng xa cái giác tánh của chúng ta. Bây giờ chúng ta ý thức, chúng ta tìm về. Tu là tìm trở về với cái cội nguồn giác tánh của chính mình. Vì vậy, chúng ta tìm thấy dấu chân trâu thì biết chắc rằng sẽ có con trâu ở đây. Cũng như chúng ta đã thấy các pháp đều là hư giả, cho nên chúng ta quyết định sống trong cái khuôn khổ của người tu. Vì quyết định sống trong cái khuôn khổ của người tu so với cái cuộc sống cái thế tục, cho nên nó có vẻ hơi gò bó một chút, có thể có những cái khó khăn. Nhưng mà biết chắc rằng là khi mà chúng ta tự đặt mình trong cái vấn đề tu học, tự đặt mình trong cái sự thúc liễm thân tâm, thì sẽ có ngày chúng ta tìm thấy được cái giác tánh của chính mình. Kính thưa đại chúng, như vậy cái phương pháp điều phục tâm ý, như cái lần mà chúng tôi nói, nó qua cái tiến trình trong 10 giai đoạn. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hai cái giai đoạn đầu. Điều đó cũng để cho chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta ý thức được cuộc sống thế tục là bon chen, là phiền muộn, là khổ đau, chúng ta tìm tu học hỏi để tìm về với cái giác tánh của mình, để sống trong cái hạnh phúc an lạc, thì chúng ta đi về chùa, chúng ta học hỏi, thực tập. Khi mà chúng ta về chùa, có nghĩa là chúng ta tìm thấy cái hướng đi, và chắc chắn hướng đi đó sẽ hướng dẫn chúng ta đi trên con đường thánh đạo. Chắc chắn cái hướng đi đó sẽ trợ duyên cho chúng ta hàng phục được cái tâm ý của mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp hàng phục tâm ý hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và sanh đều trở thành Phật.